Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thúy thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin biết hỗ trì giới hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi thẳng hội thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh mân giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con đưa đầu đảnh lễ sư trưởng kính vấn an sức khỏe ngài. Sa thú chúng con kính tri ân sư minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tạp Sutta Nibbata chương một phẩm rắn hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệu việt. Kinh con cây ngư một sừng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu.
Chúng tôi kính là người sư trưởng, kính là lễ sư phụ sư lễ sư tu đức thực trạng tất cả quý vị. Và thứ gì hôm nay là ngày chủ nhật, lễ ra là ngày giảng của sư phụ sư. Sư phụ sư cũng đang có mặt ở trung tâm với chúng ta, nhưng sư phụ sư cũng mới đi thuyết pháp ở xa về. Tương đối là mệt, sức khỏe kém. Thưa đồng sư có ý là quán chuyển. Thưa đồng sư sẽ giảng ngày mai. Và ngày hôm nay thì đã là ngày giảng với chúng tôi. Và chúng tôi sẽ giảng vì hôm nay thì gì gì thôi. Chúng tôi tự nghĩ những gì có thể chờ cho chị là để chúng tôi sẽ thông báo khi biết là hôm nay chúng tôi sẽ giảng kinh gì. Và hôm nay thì trong khi chờ đợi những phương tiện rất là bài vị thì chúng tôi cũng được nói lại ý kiến của bài học. Đó là một lần Đức Thế Tôn đi cực và nghe nhìn thấy Bà La Môn Hạc Kiết Adhaja Akharadhaja đang chuẩn bị tổ chức lễ tế đàn. Tế đàn tức là một cái thức cúng tế rất là quan trọng của Bà La Môn thời xưa. Và Đức Thế Tôn từ xa là thấy vậy, ngày đi đến gần và là Bà La Môn Akharadhaja đã lên tiếng. Bởi Đức Thế Tôn bật cái phổi rất là chiến nhà vì sao môn đầu tập cái bậc thầy phải dừng lại. Thì chú ý vì Đức Thế Tôn này là Phật là vì động tự phiền não, không phải là vì cái chuyện mà họ gọi ngài như vậy mà ngài không có vui hay ngài giận, mà ngài chỉ ôn tồn nói với Bà La Môn Akharadhaja. Mà ngài Bà La Môn thì không biết là thế nào là một người bần tiện hay là pháp tạo ra người bần tiện hay không. Thì Bà La Môn Akharadhaja nghe vậy mới thỉnh Đức Phật đi giảng về thế nào là người thực sự bần tiện và pháp tạo ra người bần tiện. Thì chú ý vị Đức Thế Tôn đã dạy 17 kỳ ngôn, và trong 17 kỳ ngôn đó để cho chúng ta thấy được thế nào là pháp tạo ra một người tự nhiên hay là một người pháp hẹn. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng có thể đọc cho các thủ chính kinh nguyên cả bài kinh, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại để trình bày ý nghĩa của bài kinh hôm nay. Tiếp tục của ông ấy tập trung vào thủ chính kinh.
Bài hôm nay kẻ bần tiện như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawati tại Chaitavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Sawati để khất thực. Lúc bấy giờ đại trú sư của Bà La Môn Avikkhapahagata lửa tế lễ được đốt cháy, đồ cúng dường được dâng cao. Rồi Thế Tôn trong khi thiếu lớp khất thực ở Sawati đi đến tổ sư của Bà La Môn Avikkhapahagata. Bà La Môn Avikkhapahagata thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy bèn nói với Thế Tôn: ở đây kẻ đập đầu, ở đây kẻ sa môn chi chuyện, ở đây kẻ bằng chuyện, hãy đứng lại. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Avikkhapahagata: này Bà La Môn, người có biết người bằng chuyện hay những pháp tạo ra kẻ bằng chuyện không? Này Tôn giả Gotama, tôi không biết kẻ bằng chuyện hay những pháp tạo ra kẻ bằng chuyện. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp như thế này cho tôi, thuyết pháp như thế nào cho tôi để tôi được biết về kẻ bằng chuyện hay các pháp tạo thành kẻ bằng chuyện. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe Phật sẽ tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng Tôn giả. Bà La Môn Avikkhapahagata vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: người phẫn nộ nhìn hận ác nhân nhèm pha người, ác tà kiến mang cá, được biết là bằng chuyện. Ai ở đây hại Phật một sanh hoặc hai sanh, không thương xót hữu tình, được biết là bằng chuyện. Ai làm hại gây hãm các làng các thị trấn, kẻ cướp đạp có tiếng, được biết kẻ bằng chuyện. Tại làng hay tại rừng, vật sở hữu của người lấy trộm của không cho, được biết là kẻ bằng chuyện. Ai vay nợ của người bị đòi liền trốn tránh, ta đâu mắc nợ người, được biết là kẻ bằng chuyện. Ai vì ham Phật mọ, kẻ đang đi trên đường giết hại cướp Phật mọ, được biết là kẻ bằng chuyện.
ai vì mình vì người, ai vì nhân tài sản, làm nhân họ nói láo, được biết là kẻ bệnh tiện. Ai được thấy hiểu vợ của bà con bản thân, ép buộc hay ân thuận, được biết là kẻ bệnh tiện. Ai với mẹ hay cha, già yếu tuổi trẻ qua, tuy giàu không giúp đỡ, được biết là kẻ bệnh tiện. Ai với mẹ hay cha, với anh chị nhạc mẫu, làm hại dùng lời mắng, được biết là kẻ bệnh tiện. Ai để khỏi mục đích, lại xuyên lời trái đích, khuyên bảo nên che đậy, được biết là kẻ bệnh tiện. Ai làm các việc ác, muốn không biết mình làm, ai làm hạnh che đậy, được biết là kẻ bệnh tiện. Ai đứng nhà người khác, ăn món ăn ngon lành, lại không đáp lễ lại, được biết là kẻ bệnh tiện. Ai nói dối lừa gạt, Sa môn và Đa môn, hay các người nghèo khác, được biết là kẻ bệnh tiện. Ai dùng lời mắng không cho, Sa môn và La môn, khi thời ăn uống đến, được biết là kẻ bệnh tiện. Ở đời nói không thật, bị si mê che đậy, tham cầu chút lợi nhỏ, được biết là kẻ bệnh tiện. Ai đề cao tự ngã, khi biết giá trị người, hạ mình với sự cao, được biết là bệnh tiện. Ai gây hấn hạ chuyện, áp dục và sang tham, xảo quyệt không tàm quý, được biết là bệnh tiện. Ai chỉ bắn Đức Phật hay đệ tử của Ngài sản xuất gia tại gia, được biết là bệnh tiện. Ai không phải La Hán, tự nhận là La Hán, kẻ trộm phạm thiên giới, chính tối hạ bệnh tiện. Những hàng bệnh tiện này ta nói rõ cho ông. Bệnh tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bệnh tiện, do hành thành phạm chí. Do đây nên hiểu biết như ta trình bày rõ. Ma tăng các được danh bần tiện ăn thịt chó, danh tối thượng khó đạt, ma tăng giá đạt được nhiều sát uy phạm chí đến hầu hạ vị ấy. Vị ấy leo thiên xa, trên đường lớn không bụi, từ bỏ mọi dục tham, đạt được phạm thiên giới. Thọ sanh không ngăn chặn, vị ấy sanh phạm thiên. Có những bà la môn sanh gia đình đạo sư, hay sanh những gia đình quyến thuộc với bùa chú, họ vẫn thường được thấy làm các điều ác nghiệp. Hiện tại bị kinh nghiệp, đời sau sanh ác thú, thọ sanh không ngăn chặn, sanh ác thú đáng kinh. Bằng tiện không bị sanh, phạm chí không bị sanh, do hành thành bằng tiện, do hành thành phạm chí. Khi được nói vậy, bà la môn Aphikprajñāvacchaka và Thế Tôn: thật vi diệu thay, Sư Tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, Sư Tôn giả Gotama. Sư Tôn giả Gotama, ví như người dựng đứng lại những gì bị nghiệp quan ngã xuống, mở to ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay quy Tôn giả Gotama, quy pháp và quy chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama má nhận con làm đệ tử. Từ nay chỉ đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Chúng con kính thỉnh thần Phật đã trở lại để thuyết giảng với hàng năm một thầy nhé.
Xin cảm ơn cô Lan Diệu Nguyệt. Bất chí Đức Phật vì đồ hữu, chúng tôi xin lời chi Phật tử rất là vì nếu hôm nay mỗi lần chúng tôi điều khuyết thì chúng tôi thường giảng chúng tôi thường giảng thế sẽ có bị giảng sư bài kinh mà Phật tử đang giảng. Từ rồi để được Phật tính bằng việc gì đó, chúng tôi giảng thay cho đại Đức Phật tính thì chúng tôi đã giảng bài kinh này. Nhưng thực sự bài kinh này là bài kinh của sư Phật tính đã lựa chọn. Do vậy chúng tôi xin được thưa là như vậy thì nếu là bài kinh của đại Đức Phật tính thì chúng tôi sẽ giảng một bài kinh mới. Và bài kinh mới, bài kinh thì bài kinh này chúng tôi đã chọn hả? Dạ. Và nếu như vậy thì Và nếu như vậy thì chúng tôi sẽ dẫn tới kinh này chứ. Dạ. Bởi vì trừ khi các vị giảng sư có yêu cầu, chứ nếu không mà bài các vị vẫn đã suy chọn thì chúng tôi không có dạng. Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô Đăng Dư và cảm ơn cô Tập Sáu. Bây giờ thì chúng ta đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Chứ thì sau khi mà Bà Lâm Môn yêu cầu thỉnh cầu Đức Thế Tôn giảng về cái bằng thiện pháp làm cho một người đại thần bằng thiện, chứ thì chúng ta thấy Đức Phật khi mà Ngài giảng pháp, Ngài thường nói cái câu hãy nghe và khéo tải. Và cái người nghe thì trả lời sư vân và Đức Thế Tôn. Dĩ nhiên là đây là một cách được diễn tả trong cái ngôn phục hay là trong một cách nói của Ngài Tôn giả Ananda. Có nhiều trường hợp Tôn giả nói giống nhau, nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng phải nhận một điều, đó là tuy rằng người nghe có thể nói giống chân đường như vậy, nhưng mà căn bản thì chúng ta đều biết rằng mỗi lần Đức Phật Ngài thuyết pháp vào trong một điều kiện là tương đối là bình thường, nhất là những người mà nghe và có tâm để lắng nghe thì Đức Phật Ngài dạy rằng hãy lắng nghe và khéo sắc ý. Ở đây như là một nhắc nhở của Đức Phật. Khi mà một người nghe pháp thì họ làm một cái công việc, một người nghe và rất tận tình để họ lắng tâm. Trong sự lắng tâm đó họ biết cách suy nghĩ thì họ được sự lợi lạc. Vì đến ngày đối với sinh hoạt của người Phật tử thì rất tận tình, là bởi vì thứ gì học Phật pháp của chúng ta thường là có những lời kinh được giảng, những lời pháp được giảng. Và các vị giảng sư thì đặc biệt là giảng tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, vấn đề có khi bình thường, có khi nó về tế nhị. Như vị giảng sư giảng là một việc, một người nghe có lắng nghe và có khéo ý không thì nó chỉ khác rất là quan trọng để người nghe ý thức được rằng khi dù vị giảng sư giảng có hay, nhưng mà nếu mình nghe không có nghe bằng cái lắng nghe, nghe bằng sự khéo tải thì thường nữa là những mảnh rơi ra. Như trong những bài kinh, kinh Tam Bảo hay kinh Hạnh Phúc hay kinh Kỳ Tiên Mục Sư, nếu mà chúng ta không có nhìn thật kỹ thì thứ gì chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta không có nhận ra được nội dung của bài kinh và giá trị của bài kinh. Kinh Tiên Ngư Mục Sư có một khu vực bài kinh ví dụ, đó là một bài kinh được nói lên về chư Phật Bạc Giác và sự Phật Đại Siêu để cố gắng để dẫn chứng những cái điển tích về phần sớ giải trình bày kệ một, để chúng ta thấy được cái tại sao có những bài kinh như vậy với nội dung như vậy. Và khi chúng ta nghe lắng nghe trên trên một sinh mà chúng ta không có biết về các điển tích thì đôi khi những bài kinh đó rất là khô khan. Ở đây thứ gì thì Đức Phật ở trong nhiều trường hợp đó khi mà người giảng một bài pháp Thầy chỉ đưa lên chi pháp, chi thể cũng nói dần dài. Về trường hợp này cũng là một trường hợp tương đối rất là đặc biệt, tại vì một là ngày cho chúng ta một cái bối cảnh toàn diện, thứ hai là tương đối mà nói thì những bài kinh này chúng ta tạm gọi là những bài kinh để đời. Và do vậy đối với Phật pháp có những bài kinh rất là ngắn, nhưng mà chúng ta học rất lâu và chúng ta phải học rất kỹ, chứ nó không có đơn giản là chúng ta nghe không có thì chúng ta hiểu được. Nhưng bây giờ sau đi nữa thì chúng ta có thể hiểu được bài kinh này. Chúng ta có thể hiểu cái khái niệm chung chung là Đức Phật này, sự dừng cho nó là ồ, người đó là người tiểu nhân, hay là người đó là người hèn hạ. Nhưng chúng ta chỉ hiểu một cái mang máng, đó là cái lời chữ. Nhưng Đức Phật này là có những cái pháp mà khiến một người trở thành tiểu nhân, có cái pháp trở thành hèn hạ. Thì khi mà Ngài đưa những pháp này nó vượt ngoài cái này, chúng ta gọi là chỉ đích cá nhân, và thêm vào đó thì chúng ta hiểu rằng chính cái hành động, chính cái lối sống, chính cái pháp bất thiện nó mới tạo ra như vậy. Đây là một cái nhìn mà chúng ta thường tìm thấy ở trong kinh điển. Hai bài kể đầu tiên, thưa quý vị, một bài mà Đức Thế Tôn nói rằng người phẫn nộ hiền hận, ác nhân dèm pha người, ác tà kiến mang ra, được biết là bậc thiện. Thế nào là người phẫn nộ hiềm hận? Thế nào là người ác nhân dèm pha người, ác tà kiến mang ra? Cuộc sống của chúng ta, cái mà con người dễ phẫn nộ nhất là ai đụng chạm vào cái mà chúng ta gọi là ngã sở về mạng tự nhiên. Nó cái khác của chúng ta sống bằng quan niệm là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Và ai mà đụng đến thì chúng ta đổi định. Vậy thì đối diện với chúng ta, nhiều khi nó bất ngờ, chúng ta không có chuẩn bị. Thì đến cái thể hiện của hành động, một số ít thì lâu lâu mới phẫn nộ, nhưng cũng có những số thì thường xuyên rất là phẫn nộ. Vậy do sự phẫn nộ đó, thứ gì chúng ta hay có cái phản ứng, cái phản ứng bằng cách là chúng ta tự tán quỷ tha, tức là chúng ta tự ca ngợi mình, chúng ta chê người khác. Nói ví dụ là chúng tôi là một vị giảng sư, những bài một cái giới thực tự nó bị lần đến mất rồi à, có một vị thầy nào đó, vị sư nào đó nói rằng sư thuyết pháp dài dần quá, nghe không hay. Và nếu mà chúng tôi không có suy nghĩ, không có bình tĩnh, thì chúng tôi đặt ra nỗi dục Tại đó công việc mình làm người ta chê thì mình được rồi. Và thấy gì mình vẫn làm thì mình là có phản ứng. Và khi mình nhận phản ứng thế nào? Như mình là bị giảng sư, bị pháp sư, người khác họ chê, mà bị giảng sư người khác chê là mình pháp dở thì mình làm sao? Thì phản ứng trong mình tự của mình đó là mình tìm cách đó, hoặc là khen mình. Khen mình là nói, ồ, thấy vậy thế không, người này cũng thức tư, người kia cũng thức tư. Rồi mình đi cách mình mà đi người khác, biết người khác, còn người đó vậy vậy. Vì nó lớn hơn và vì nó lại cũng khó khá hơn, vân vân. Thế là tự tán vi phạm. Thì chúng ta thấy, do cái lòng tự ái chúng ta trong cái phẫn nộ. Phẫn nộ thì sẽ tạo ra sự vượt qua. Ở trong chúng ta đó, thì chúng ta thường thấy những người không nhận được cái giận của mình. Chứ nguyên người chỉ là một chất tự ái, nguyên người chỉ là chất giận gì. Nhưng mà rồi từ chỗ đó, chúng ta tâm ra dẹp pha, làm chỉ trích người. Và rồi chúng ta tạo thành cái biệt của đời sống, tạo thành quan cái của đời sống, tạo nên nhiều kẻ thù. Bởi vì đơn giản là chúng ta không có nhận được cái sự phẫn nộ của mình. Bởi vì những ngày thứ vị chúng tôi có hai bài học và chúng tôi học được từ hai vị thầy. Một đó là ngài Hữu Giác, hay là ngày trăng trăng. Thì ý chúng tôi nhắc hai vị này là gì? Đối với cá nhân chúng tôi thì hai vị này là hai vị mà cho chúng tôi thấy nhiều cái mãn loạn về cái khả năng nhận được phẫn nộ. Ngày Hữu Giác thứ gì ngày đi làm việc, ngày đóng nhiều vai trò, thường là những chức vụ ở trong giới phục sự giới tầng thứ nhất. Chi tăng thì có Nam Tông của Bắc Tông. Cái người thương cũng nhiều và người ghét cũng nhiều. Tôi được biết là cộng đồng Việt Nam nói chung là không được tự giáo nói riêng. Chúng ta vốn đến từ một quê hương trải qua nhiều chiến tranh khổ nạn. Do vì cái cách nói, cách chỉ trích của chúng ta nó gay gắt lắm. Chứ mình thương một người thì đúng là khi thương thương cả lối đi, mà ghét một người thì đúng là ghét cả khi ghét cả công chi họ hàng. Nhưng mà đây là một bài học mà khi trước tôi mới làm việc chung với ngày thì có khi chúng ta hỏi ngày thì ngày cười. Tại vì chúng tôi thấy rằng có những người ở trong những lúc thiên họ không có chỉ định, họ chỉ định ngày mà họ chỉ định một cách rất là vô lốn, họ chỉ định một cách rất là thiếu căn cứ. Nhưng mà ngày thì ngày vẫn rất là ôn tồn, rất là nhẹ nhàng tiếp tục thiên họ. Và thậm chí là đôi khi thay vì chỉ trích những người đó thì ngày lại nâng đỡ những gì đó, hay là ngày có những người nó tốt rồi gì đó. Thì về sau này cứ vị chi chúng tôi có dịp tâm sự nói thế này, thì nghe mới trình bày cái nhìn của Ngài về cuộc sống. Và Ngài nói con người chúng ta nó vô tình lắm, đi về chi khác, thương đó rồi ghét đó. Một người đó mà họ bất đồng với mình, một người họ chỉ thích mình cũng chưa chắc là một người sống đó. Và có thể bây giờ chỉ thích mình nhưng cũng nghĩa là ở trong tương lai mãi mãi đó, họ sẽ là người kẻ thù. Nhưng mà một người đó họ là bạn mình, một người họ khen mình, cũng có thể là họ sẽ giữ cái thái độ như vậy mãi mãi. Và có thể mang khi muốn nợ đó họ đâm họ ghét mình. Thì mình nên hiểu là cái thương kia nó vô chuyện rồi. Và cái phản ứng của chúng ta nó chỉ là cái phản ứng rất là có tính cách nhất thời. Và mình bây giờ mình nghĩ rằng mình nó phải như vậy, nó phải như vậy hoài. Và đúng như vậy thưa quý vị, bài học đó là bài học của chúng ta học từ lâu vậy. Có rất là nhiều người họ có những thái độ mà chúng ta gọi là phạm thượng hay bất chính đối với Ngài. Nhưng mà rồi những năm tháng cuối đời Ngài không làm gì hết, nhưng mà họ chắc lại rồi quay trở về lại. Và trong đám tang của Ngài họ lại khóc nhiều, họ đánh lễ một cách cung kính nhiều, có đi và có sống một cuộc đời. Thì chúng ta mới hiểu những cái vui buồn thương ghét của con người thì vô chuyện rồi. Và cái câu chuyện mà chúng tôi muốn từ ngày trên cha đó liên quan đến một vị sư người dỗ kỳ, đó là sư Gia Đắc Tham Mô. Thứ gì vị sư này đến từ Adelaide của Úc lại, và là một người rất là tương đối là rất là nguyên tắc, rất là chịu khó. Người Tây Phương khác với người Á Châu của chúng ta là khi họ làm chuyện gì mà họ trọng nguyên tắc, họ trọng nguyên tắc nhiều. Và khi vị này tu ở tại Quách Đông Ba Con với Ngài Tên Cha đó, thì đứa vị sư này cũng đừng nghĩ có cái trách nhiệm là cái vị chủ nhóm không chúng chi tăng ngoại quốc. Thì vì điều luôn luôn là hướng dẫn, nhưng mà gần như là chỉ huy cho tất cả những vị sư người quốc mà đến ở Quốc Trọng Công Phong đó, là phải làm sao tu hành cho thật tốt, nhớ lực tu cho thật là tốt, đặc biệt là trong cái khung cách cư xử. Tôi phải làm sao cho chư tăng Thái Lan, Phật tử Thái Lan họ cảm thấy họ quý mến được, tại vì mình là người Đại Quốc. Thì câu chuyện như vậy thưa quý vị, có một lần Sư Gia Đắc Tham Mô đi khất thực về và gặp một cái vị sư người Quốc đang ngồi ở tại Sala, cái còn Sala cái pháp xá đang ngồi từ đây đó. Thì chưa từng hỏi tại sao ngồi đây vậy? Quý vị biết là ở tại các chùa hay các trường thiền nó có một cái nhược điểm, nó được bất thành văn là nếu mà mình lên trên chánh điện hay pháp xá, mình có việc gì mình làm mà được, không có việc mình ngồi thiền. Và nếu không ngồi thiền á thì đi về chỗ ăn thức của mình để mà làm việc gì đó ở trong cái quách bà hay là chỗ các cái chùa của các vị sơn lâm tăng của trường thiền, người ta rất là kỹ cái hình ảnh mà ngồi thư ra hay là ngồi dẫn như ra, không làm gì hết. Điều đó nó cho mình thấy rằng Người ta không ngồi rồi có làm gì hết. Nhưng vị này gọi là người thường ở đó làm gì? Thì Sinh Nhân Thác Tham Mô thấy vậy mới hỏi tại sao làm vậy. Thì Sinh Nhân sẽ trả lời thì mà chán quá không muốn làm gì hết. Mình dọn dẹp thì thấy vị kia lại bài và mình làm cho người ta được những cái tin mình đã triển khai hợp tác vân 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 vì nhiều lý do. Thì khi mà nghe mình phát biểu thì Sinh Nhân Thác Tham Mô suy nổi giận lên, thì mới nói mà nói lớn tiếng, thì nói rằng người ta không làm thì mình làm. Mình đi tu vấn đề phải là mình đòi hỏi người này phải thế này, người kia phải thế kia, và vấn đề là cái chuyện mình làm nó là do mình bổn phận, nhưng công việc phải là chứ phải mình đi so đo với người khác. Thì thưa quý vị, với một vị sư là anh mà nói như vậy nè, thì lẽ ra cái vị sư kia có thay đổi phục tiện thì thay đổi không? Thì như vậy cười thể mà có lẽ thể như không có phục tùng, không có phục tiện, và cái thái độ nó có vẻ giống như không có lẽ này. Thì suy nghĩ nó tham mưu giận lắm, cái cơn giận người giận phục tùng lên. Mình là người có cái trách nhiệm, mình lại là một người có thể chúng ta phải gọi là có cái quyền để vào la rầy một người mới tu hay là một người những người tu sĩ trẻ, và vì này có thái độ vì này đối định thì cái lúc vì này đang đối định như vậy thì vì này nói lớn rồi, nói còn rất là nặng. Thì vừa nói thì vì này thấy vì kia có cái nhìn rất là lạ thì quay lại, thì thấy ngài trên xa phải đứng sau lưng, đứng chắc phải thức lúc cái Sinh Nhân Thác Tham Mô khóc lúc mà la cái gì suy nhỏ thì không biết về ai trên xa đang đứng phía sau, nên chắc có lẽ thì nói đến bởi vì trên xa này có đặc biệt là người có nụ cười rất là tình biết, nụ cười rất là dễ dàng, mà nụ cười cũng một ông thầy giải trò ở trên xa này nhìn. Và ngài Tinh Trang chỉ biết có hai câu tiếng Anh thôi, một là Good Morning hay là Cup of Tea. Ngài chỉ nhớ, ngài biết mấy người học trò ngài nói là ngài chỉ biết có hai câu tiếng Anh đó thôi. Thì khi mà bị này đang giận như vậy quay lại thấy ngài Tinh Trang thì ngài cười phải rất độ nhẹ nhàng, rất là từng biết ngài nói Good Morning. Thì thứ gì một là do nụ cười của ngài, hai là do sự công kính của Sư Nhân Thác Tham Mô đối với ngài, do đó bao nhiêu cái sự hiện diện nó đều tan biến. Và sư này nói với ngài là con xin là nói bị thái được thứ gì, sư này nói lại có đâu không sám hối từ ngài là sư mới này hay là sư trẻ này, không có vài điều là cô bực quá rồi cô phải loa đầy như vậy. Thì ngài sẽ trai của con ứng như ngài chỉ cười thôi, ngài còn gọi ngài có gì đó ngài cười. Và sau đó thì ngài nói chuyện và ngài cũng đề cập đến công việc. Và thứ gì ngài trở về lại công việc đời sống bình thường. Thì Sinh Nhân Thác Tham Mô rất là cảm thấy rất là hối hận là mình là một vị sư ở trong trường thiền mà lại có cái ngôn ngữ phẫn nộ giận dữ như vậy. Nhưng mình rất là cảm thích là có vẻ như là ngài Acharya ngài rất là cảm thông, rất là hiểu cái những cái không này mà ngài còn nói chuyện bình thường. Thì thứ gì buổi chiều hôm đó đúng là khi trời tối thì đến giờ tụng kinh. Lúc bây giờ lẽ ra là chia tay tất cả mọi người lên trên đường tụng kinh, tại vì mọi người đang ngồi với nhà nhân tham mưu đang nghe nhà sư cha nói pháp. Chứ bằng bây giờ thì chưa tăng tự lệnh đi lên chính điện, và không rất thì gia đất tham mưu đang bước chân của ngài sư cha. Thứ gì ngài sư cha này có bị bệnh gì bệnh đó, do vậy tỉnh thoảng cũng phải bị tự đến bước chân cho ngài. Thì thông thường á, người tới giờ tụng kinh á mà bị là bất chân ngày đó thì ngày mới nói rằng tôi suy nghĩ đi lên chân điện để tụng kinh. Đó là cái lễ độ của người học trò, không phải là người ta bất chân nữa. Thưa thầy, bây giờ tôi không đi tụng kinh, tại vì nào cũng là việc thực tập thôi. Nhưng mà hôm đó khi nó tham mô đến bất chân cho ngày trên cha đó thì tôi rất là vui, rất là hoan hỉ, và tôi cảm thấy cái lòng là mình rất tuyệt vời, mong muốn để làm việc này. Bởi vì thấy là buổi sáng mình có cái lời nói rất là nóng nảy, mà ngày vẻ tha thứ, ngày có vẻ như là rất là cảm thông. Giờ đó không có gì đặc biệt là bất chân với ngày ngày Atencha mà ngày bởi vì trong lòng nó vui, giống như là mình làm cái gì đó tuy nó sai mà được ông cha ông đồng tình, ông thầy cũng đồng tình với mình vậy. Thì lúc chuyện thế như vậy, thứ vì mỗi người chưa tăng kéo nhau lên trên điện tụng kinh thì ngày trên trai này không nói gì hết, ngày ngồi đó ngày ngồi yên ngày nói chuyện. Có cái nói chuyện này thì làm cho Sinh Nhất Tham Mô hiểu được là ngày muốn Sinh Nhất Tham Mô ở lại, không đi tụng kinh mà ở lại để ngày nói chuyện. Cho nên sư không có đến gì đi tụng kinh, mình chỉ ngồi được. Khi tất cả chưa tăng đi rồi thì ngày thế gian này nó chuyện bình thường. Nhưng mà bất chợt thứ gì là ngày dùng cái chân của ngày ngày đặt vào cái vai của Sinh Nhân Tham Mô, và Sinh Nhân Tham Mô đang bất chân cho ngày mà bởi vì bị ngày rút cái chân là ngày đặt cái vai chú dụ làm chú tặng luôn. Thì cái lần cùng ngồi này mà nhìn nghe, nhìn nghe vào một cặp mắt rất là ngạc nhiên. Giận thì không biết có gọi là giận, nhưng ngạc nhiên thì là giống là giống làm lại đang làm cái gì. Thì nếu có kẻ trên ra này nhìn kia ra tham mô và nói rằng hồi sáng này có một người đang giận, rồi có một người khác đến với good morning vui vẻ, thì cảm thấy có lòng hạnh phúc phải không? Bây giờ tự nhiên mình đang ngồi bước chân trong thềm thầy lạ mình một cái, thì mình tự nhiên mình thấy kêu không có cả kẻ trai trai cái hỏi thì tự nhiên là không vô mới chắc tay lên nói dạy đúng rồi. Thì lúc đó ngày ở trên xa ngày mới nói gì vậy? Thế có cái sống tu hành của mình này, một chuyện phải cẩn thận, đó là những cái vui buồn bất ngờ. Hầu hết những cái vui buồn của chúng ta nó có bất ngờ. Cái chuyện đó mình không có kỹ là nó sẽ xảy ra, nó xảy ra. Và khi mình vui thì vui dữ lắm, và khi mình giận thì giận dữ lắm. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị, luôn luôn ở trong sự chuẩn bị. Và đặc biệt là cái ý nghĩa tâm tạng, muốn được như vậy thì phải có chánh niệm nhiều. Không có chánh niệm nhiều thì mình làm dễ làm những công việc, và sau này mình đâm ra mình hối hận. Thì thứ vì câu chuyện đó là một câu chuyện để đời, mà về sau này ghi mà dưới lời sân có sân ai chắc chúng tôi cũng còn nghe. Nhưng có một điều rất là chắc chắn là chúng ta thường phẫn nộ bởi vì sự mất cân. Chúng ta thường phẫn nộ là bởi vì tự ái của mình bị xúc phạm, cái tôi của ta cũng bị xúc phạm. Và khi mà mình phẫn nộ lên, một trong những phản ứng của mình là mình tự bảo vệ chính mình. Mình tự làm thế nào để người khác thấy rằng mình không xấu như vậy, cảm thấy mình tốt hơn nhiều. Và để mình tự bảo vệ chính mình, một trong thật là mình nói xấu lại. Mình nói xấu lại thì người mà họ đã làm cho mình buồn, ví dụ có ai đó nghe nói ai đó chê mình. Và đa số chúng ta đều là nạn nhân của lời dèm pha. Mà đôi khi chúng ta dèm pha mình, chúng ta không biết. Một trong những điều mà chúng ta nên nhớ về điều này đó là một người xấu nó không phải là xấu hoài, và phải là xấu hoàn toàn. Có thể một thời điểm nào đó, một lúc nào đó, người ta giận dữ, người ta không thích, đó là cái quyền của người ta. Quý vị, chúng tôi sống ở Hoa Kỳ này, không phải là nước Mỹ gì tốt, nhưng mà có một vài điều ở nước Mỹ mà chúng tôi cảm thấy rất là đáng quý. Đó là người Mỹ khi mà họ làm chính trị, có nhiều khi cái tối người Việt Nam là mình làm gì chơi được. Tại sao vậy? Là tại vì ở tại nước Mỹ thì một người đi bỏ phiếu thì họ ghi danh để trở thành một cử tri, và người ta sẽ gửi cho họ cái thẻ cử tri. Mà bất cứ người dân Mỹ nào cũng có thể lựa chọn là mình thuộc về đảng Dân Chủ, thuộc về đảng Cộng Hòa, thuộc về đảng Độc Lập, hay là không thuộc đảng nào hết. Và khi mà mình nói rằng mình thuộc đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa đấy, thậm chí là mình đã ứng cử trở thành dân biểu, trở thành thượng nghị sĩ, nhưng rồi thời gian sau mình cảm thấy mình chán quá. Ví dụ như mình là thuộc đảng Cộng Hòa, mình chán quá không thích, mình sẽ trở thành đảng Dân Chủ. Hay là mình chán quá, mình sẽ trở thành một cái khác. Giữa bình thường con người thôi. Và một cái người mà theo đảng Dân Chủ, họ cũng sẽ bỏ phiếu cho họ ứng viên đảng Cộng Hòa được nước, và họ thấy người làm được việc. Nếu là người Việt Nam như chúng ta thì có lẽ chúng ta sẽ chịu rất nặng nề. Tại sao? Là hồi trước là theo đảng Dân Chủ, bây giờ theo đảng Cộng Hòa, đảng Hòa theo đảng Dân Chủ. Hay tại sao mình là người đảng Dân Chủ bỏ phiếu đảng Cộng Hòa? Người Việt Nam chúng ta bị nặng nề về cái đó. Và đặc biệt là chúng ta sống ở trong cái chế độ gọi là độc tài toàn trị. Nhưng mà bên Mỹ thì khó vậy. Ở bên Mỹ thì rất là dễ dàng. Đó là những họ là theo đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, hay theo đảng Độc Lập gì đó. Nhất rồi thôi. Ý chúng tôi nói tại đây không phải là câu chuyện về chính trị đâu, nó là một câu chuyện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Là con người của chúng ta đấy thì nó ngu mặt, con người chúng ta nó mưu tịch, nó giống như trời mưa trời nắng là không, lúc này là khác. Bởi do vậy chúng ta phải có một cái nhìn tương đối rất là rõ rằng là một cái người nào đó họ chê chúng ta, họ chỉ trích chúng ta, họ có nhiều lý do. Có thể lúc đó họ thấy một điểm gì đó họ chê mình, có thể lúc đó họ lại cảm thấy chuyện họ bực mình. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe những chuyện đó thì chúng ta không nên phản ứng là như là người đó là trái buồn của mình. Không phải vậy, không biết gì hết. Người ta phải chỉ trích mình vì họ bất đồng quan điểm gì đó, hay vì giận dữ mình gì đó. Nhưng mà không nên vì cái chuyện đó mà mình quan trái với người đó, hay không nên vì chuyện đó mà mình tạo thêm một cái ác pháp gọi là tự đáng quỷ ra, tự là khen mình chê người. Có nghĩa là chúng ta đi quá xa để gọi là cậu quan trái. Và chúng ta phải có chuyện sự tâm bộ. Chúng ta sẽ không có nói rằng à, ông A là bằng tiền, ông B là bằng tiền, ông C là bằng tiền. Mà nó đã có những cái pháp làm cho con người trở nên bình tĩnh. Và chúng ta phải nhìn những điều đó bằng cái nhìn của người có chánh niệm. Tức là chúng ta phải cẩn thận, thường nhắc. Mà thông thường thứ thì nếu mà chúng ta không nhận được hướng dẫn thì tự mình biến mình thành nạn nhân. Có người chúng ta chỉ là nạn nhân của lời dèm pha, và tự mình dèm pha nhiều. Ở trong những tập ác, nếu mà thầy có đề cập đến mình rồi, nói lời chia rẽ hay nói lời đâm thật. Và vì cái ác chuyện này thì nhiều người thảo lắm, mà chúng ta không để ý. Cái này chúng ta phải cẩn thận. Cái nghiệp mà dân ta chia rẽ ra, cái quả của nó rất là nặng ở trong đời này. Cái tốt nhất mà chúng ta tập ra là cái gì? Ở đây cũng là một điều mà chúng ta học của mẹ Hồi Giảng là nếu mà mình có thể tán thán được người mình tán thán thì nên tán thán, rồi không thì giữ im lặng. Cái gì im lặng thôi mà tốt hơn. Mà trong cuộc đời này người ta nói là đa ngôn đa quá, nói nhiều thì lỗi nhiều. Ở trong nhiều trường học rồi, cái tốt nhất của chúng ta là giữ sự im lặng, biết tham nhận và biết im lặng. Đó là một cái nghề cuộc sống rất là quan trọng. Nên chúng ta tránh những khác nghiệp. Và chúng ta nhớ rằng cái phản ứng của mình, nhất là phản ứng trong cơn giận dữ, 10 lần là cái hữu ích, có phản ứng nào mà nó mang lại cái lợi ích cho chúng ta. Thường là nó mang lại chúng ta rất là nhiều cái sự phẩm tiền kinh nghiệm. Kết cục rồi thì cái quả của sự phẫn nộ là gì? Quả phẫn nộ đó là từ sự phẫn nộ mình tạo ra nhiều cái ác nghiệp, mà ác nghiệp từ sự phẫn nộ tạo nhiều sự quan trọng, từ sự phẫn nộ tạo ra nhiều sự tiềm ngụ. Mà chúng ta vì tu tập phát triển không thể không có quan tâm đến chuyện này. Còn bài học ngày hôm nay chúng ta gì là một bài học mà kinh gì và lâm môn gọi Đức Phật về trả lời thiện. Và rất là thú vị khi Đức Phật hỏi lại là ông Bà La Môn có biết thế nào là một người bằng tiện và cái pháp là chúng ta trở bằng tiện và sẽ đi lên một người. Và ở đây rõ ràng Đức Phật này chỉ rất rõ là chính là tiền thảo, chính là ác nghiệp và chính là thái độ chứng bình tĩnh, thiếu sắc sự có làm cho con người trở nên bằng tiện. Và liên tục siêu sức thêm một đại tiện ngôn này cho chúng ta những hình ảnh mà chúng ta rất là bất tận. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình ngày hôm nay. Và thứ gì ngày mai này thì chúng tôi siêu sẽ trở lại với bài giảng. Bởi vì hôm nay thay vì chúng tôi siêu giảng thì chúng tôi bài giảng để chúng tôi siêu nghĩ ngay. Chúng tôi mong rằng với bài pháp này chúng ta một lần nữa khẳng định điều mà Đức Phật dạy rằng chúng sinh sống ở trong cuộc đời này cao quý phát hiện không phải là do dòng dõi họ thân, mà cũng không phải là do kinh tế gia đình giàu nghèo, mà chính là do hành vi tạo pháp do các suy nghĩ chân chánh không chân chánh. Và khi chúng ta bị những pháp bình thường này thì chúng ta sẽ thấy rằng những người phát hiện trong đời sống không phải là do họ nghèo, không phải là do họ chức vụ, không phải là do lý do này lý do khác, mà cũng là do chính cái trạng thái nội tâm, phiền não ít hoặc nhiều và hành nghiệp của họ như thế nào. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài giảng ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý Phật tử còn nghỉ chờ chúng tôi một chút. Ở trung tâm hiện tại có ngoài sư trưởng thì chúng ta có sư và Pháp Năng, chúng ta có sư tập thường xuyên, sư tập Pháp Năng, có đại biểu Pháp Tính. Và kể ra thì thưa quý vị, chúng ta cũng có tương đối là nhiều vị giảng sư có mặt ngày hôm nay. Bây giờ thì mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin tình sư đoàn Hồng Đăng. Không biết sư đoàn Hồng Đăng có mặt ở trước mấy là sư đoàn Hồng Đăng nghe rõ chưa? Vâng, hôm nay thưa quý vị, nhân nói về giảng pháp đó, tức là những lời nói mà có thể thật sự chia rẽ, những lời nói nó ra nó vào với tốt rồi khác. Chúng tôi muốn mở đầu muốn thảo luận vào một câu chuyện. Sư Hồng Đăng thường có nhiều câu chuyện rất phức tạp, rất sân chuyện hay trên bộ sách hay ở trong kịch chú giải thì Pháp Khu. Đến Sư Hồng Đăng có thể kể cho đại chúng ở đây nghe được một câu chuyện liên quan đến sự giảng pha mà bất ngờ sự đó thì nhớ ở trong cái ký của sự đó là sự tình sự đó cả.
Nhà con phát đăng cái mệnh đề được quật được khác cái mệnh đề được quật và để tiêu mà nhắc chẳng một con hàng được tính để được tính chẳng được chắc chẳng là của tôi được tính chẳng được tính à thì trong cái con của mình từ đó đào hỏi thì con cũng nhớ về câu chuyện một của cô Ca Lý Sáng về anh ta hay cái chị trong con tình cũ hay là nói đến câu chuyện của ngài Bạch Bá, ngài bị nhóm các thập sư dành tha nói ngài hình ảnh những cái hình ảnh không tốt. Thì qua một vài cái câu chuyện như vậy thì thấy cái người mà họ nói dành tha không có tôn trọng cái đối tượng, mà cái đối tượng đó là nhiều khi khác cái vị đó là thập bậc thánh như ngài Bạch Bá mà cũng còn bị tha lãng hết. À, nhưng mà cái nhóm kia tí bao này bằng những cái chuyện những hình ảnh rất là tồi, hay là mình thấy như là cô Cao Lý Cá mà nói này tôi Lý Cá là người ác dục, là người này kia nọ, người cám danh, người này kia nọ, dù Đức Phật này đã khuyên cô Cao Lý Cá để phải hiện diện tới ngày Móc Ca La Ná cũng như ngày Cao Lý Cá, vì những cái bậc là những cái bậc truyền thứ, những cái bậc là những bậc truyền nhân. Nhưng mà cô Ca Lý Cá cũng bất chấp cái lời của Đức Phật Hồ Kiên. Và một thời gian sau thì cô Ca Lý Cá lại bị một cái chứng bệnh lạ. Một cái chứng bệnh lạ là toàn thân người của cô Ca Lý Cá nổi những cái mụn nhỏ nhỏ như vậy. Và từ từ một cái lớn lên từ và nó lớn cũng đã ăn lặn. Nhưng mà Đức Phật này cũng khuyên, nhưng mà cô Ca Lý Cá vẫn giữ những cái lời nói dèm pha đối với hai cái vị tinh đăng đó. Thì sau khi cô Ca Lý Cá chết lại trước khi chết lại được cái vị phạm thiên tiên đăng, nhưng mà cô Ca Lý Cá cũng không có từ bỏ cái lời nói đó. Và cuối cùng thì Đức cái vị phạm thiên đăng nói là người tâm ra với cái búa tâm trong đường tự chém cái tự ngã của người đó. Thì cái vị đó chết không được chết do cái điện mục trên phòng, Thì chúng ta thấy có nhiều khi những cái câu chuyện mà Đức Phật ngày nói lên, ngay trong cái thời kỳ của Đức Phật mà có những câu chuyện được nói lên trong kinh Pháp Cú, cũng như là những câu chuyện bổn thanh, hay là những cái chuyện, những câu chuyện hiện tại trong cái thời kỳ của Đức Phật, thì mình nhìn thấy những người mà họ không có tôn trọng với những cái bậc thánh giả, những bậc tiền thiện nhân đó, thì họ vì không có tôn trọng nên họ dùng cái hình ảnh này, hình ảnh kia để họ nói mình, nghĩa là nói hạ cái nói mặt, nói mặt khác những cái này bằng những hình ảnh. Nên Đức Phật còn biết điều đó, cũng như chúng đã thấy như cái câu chuyện người đắp đá cũng được. Ngày đứng ra ngày phân pháp như cái tăng này, cái nhóm lịch sư hay là Phật sư gì đó cũng quên, cái nhóm đó là cái nhóm đó vô cùng là cẩu thả. Có nghĩa là đi theo cũng gây cho những người cư sĩ họ khó chịu. Nên những cái người đó, những người cư sĩ đó họ nghe cái nhóm này tới nhận bác của mình là những nhóm đó không có lo lắng, không có lo lắng cái vật thực mà cúng dường đơn giản như vậy. Thì những cái nhóm đó lại nghĩ là ngày đắp đá là ngày có cái ác ý ở trong đây. Nhưng mà thật sự ngày đắp đá này hoàn toàn cũng có cái ác ý đó. Nhưng mà do nhóm thì cư người cậu thả quá nên những người trí chủ họ cát trường. Thì con thấy cũng rất là cũng còn rất là nhiều những câu chuyện một cái người mà khi mà không có tôn kính những cái bậc đó thì thường hay dùng những lời nói dèm pha, nói cách này cách kia, nói này với hình ảnh những con cú đặt một cái nợ to tánh nợ như vậy. Thì có nhiều khi Đức Phật này biết được những chuyện đó mà ngày nói ra đó, nhiều khi ngày nói những cái lời kể để tuyên răng những cái vị thiền tu đó, hay là tăng thành những cái học giới để ngăn chặn những cái trường hợp và tương tự như vậy. Thì tôi xin kể hai cái câu chuyện này để cho trình bày giúp thẳng cũng như là các vị thực tử như tăng ở trong đây nghe qua cái câu hỏi của trình bày giúp thẳng muốn hỏi cái bài cũng là những người bắt mình ta. Thì tôi xin gửi nhất là trình bày giúp thẳng này để trình bày giúp thẳng.
Đặt cái kênh sư phó bệnh. Xin hỏi Đệ Pháp Tính có bằng chữ quái không? Nếu Đệ Pháp Tính đang ở chữ quái thì Đệ Pháp Tính còn gì? Cho biết. Một lần nữa xin hỏi Đệ Pháp Tính là Đệ Pháp Tính có bằng chữ quái và có nghe rõ không? Cái gì có lẽ là Đệ Pháp Tính không nghe rõ. Xin hỏi Bạch Thư Tòa Thủ Siêu không biết gì thì Thư Tòa có khỏe này Thư Tòa và Thư Tòa có ở trước máy không? Cái thực tình có khỉ trong dạng thế Thư Tòa Thủ Siêu. Thế là Thư Tòa Thủ Siêu có một điều này. Người ta nói rằng những cái gì mà tu tập nhiều, những gì mà thường phân biệt rõ ràng thế nào là thiện, thế nào là ác thì lại rất là dễ sân, dễ dàng. Thí dụ như là mình là một người mà muốn cho tất cả học trò đệ tử xung quanh đều là thiện, là hiền, nhưng mà người ta làm những chuyện mà nó trái ngược lại thì tự nhiên mình dễ dàng dễ tin. Thì phải chăng là đối với người tu thì người ta nói là đa phần cái sự phẫn nộ nó là một điều đáng ngại hơn là cái sự tham lam, có đúng như vậy không? Xin thầy ý kiến của sư tổ thầy sư.
Anh xin hỏi quý vị có nghe được tôi nói không? Nghe tiếng tôi không? chứ cũng cái tinh lệ tự trưởng tình trạng tất cả chỉ tục đức sở hữu phật tình và kinh tịch cho tâm thức hữu gì trong cả hai trường hợp đôi điều đáng ngại cả một vị xuất gia lúc mà thầy dạy cũng rất nhiều cái người xuống nước người mà nổi xuống xuống sông không có những điều đáng sợ bốn điều đáng sợ vậy là tướng nào tương tư ta ở trong tướng nào tương tư tức là bốn cái hiệu quả của cái vị mới xuất gia thì ở đây người xuống nước một là bị sợ nước xoáy nó cuốn chật ở cái điểm giữa hai cái dòng chảy ngược và chỗ xuôi nó tạo thành một cái rúng tiếng xoáy tàu bè đi ngang đó hay người mà bị lỡ ngang đó là nó rút tiền. Cái thứ hai là sợ mà sóng sóng to khi mà xuống nước đang lội thì và nếu có sóng to nó ập vào thì nó có thể một là làm cái sạch nước, hai là nó kéo dạt ra mặt ta xa khơi khỏi bờ, nhất là tắm biển sợ lắm. Thì chúng ta chỉ cần hai cái điều đó thôi để chúng ta ví dụ là sợ nước xoáy có nghĩa là sợ cái lòng tham đắm đối với ngũ trần tắt đèn tiếng hay mùi thơm ngon thức lạc hay là với danh và lợi cái sự tham đắm ở trong năm cảnh cảnh hay với danh lợi cái sự đó nguy hiểm là tai hại cho cái vị xuất gia rồi thứ hai nữa đó, là sợ sân hận sống sợ sống ở đây đó tức là cơn sống này ám chỉ cho cái sự sân hận người xuất gia sợ nhất là cái tâm sân và tâm tham cái nào cũng đáng sợ cả thứ gì ở đây chúng ta nói đến cái vấn đề là khi một người mà họ một vị xuất gia mà họ phân biệt được thiện và ác mà họ trực tính thì lúc bây giờ chân tâm dễ sân khởi ở đây cái vấn đề mà chúng ta phân biệt là rồi thiện là thiện khác và khác thì cái điều đó cũng là tốt thưa quý vị điều đó tốt chứ không phải là chúng ta sợ rằng mình sống mình cứ phân biệt thiện ác trên thế đó thì mình có tâm sân cái trường hợp đó thì nó là khác biệt cho nên ở đây đó là chúng ta nên biết rằng là phải có cách chúng ta tu tập thì chúng ta phải biết phân biệt thiện ác nhưng mà cái phân biệt thiện ác đó là chúng ta nghiêm khắc chính mình còn như đối với người khác có đôi lúc chúng ta phải giữ cái tâm tả và mỗi chúng ta có việc riêng để chúng ta thì giữ cái phần nội tâm của mình không có khởi lên cái phiền não. Còn nếu như mình chúng ta cứ nhìn cái xấu thì ngã của người khác, mà chúng ta thấy cái ác, cái xấu mà chúng ta bất bình đó, thì lâu ngày nó sẽ làm cho chúng ta sinh quên thành hết. Đối với bản thân mình thì chúng ta phải nghiêm khắc, nhưng mà đối với người khác thì chúng ta có đôi lúc chúng ta không cần phải quá nghiêm khắc để mà chúng ta cởi những cái tự chuốc lấy cái tiền áo. Cũng như lúc Phật dạy chúng ta cũng tin rằng chớ nhìn lỗi người khác có làm hay không làm, hãy nhìn lỗi của mình đã làm chưa làm. Chúng ta nhìn xem người khác làm đúng hay làm sai thì chúng ta sẽ dễ phát sinh lên phiền não. Mà chúng ta luôn luôn chúng ta phải nhìn lại chính mình thì như vậy nó sẽ tốt. Như vậy thì việc mà một người có cái sự phân biệt thiện ác thì rõ ràng thông minh và trực tính thì cái điều này nó cũng chưa hẳn là khởi lên cái tâm sân hận. Khi mà chúng ta gặp cái cảnh bất bình ở đây chỉ có điều là như chúng ta nói là hãy thẳng thắn và liên tắc cái chính mình thì như vậy nó là tốt, chứ chúng ta đừng có đối với chúng sanh khác, đối với người khác mà chúng ta quá trực tính nghiêm khắc thì chúng ta sẽ khởi lên tâm sân hay là tạo ra cái phù quả. Nó là tùy theo mỗi vị biết cách của sự việc. Thật ra đó, nói cái điều này cũng còn tùy để trở thành của mỗi vị. Như tôn giả Sa Đu, tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả Các Bác, ngài trực tính lắm thưa quý vị. Một vị A-la-hán như ngài thì đâu có phiền não sân đâu, nhưng mà chính vì cái chỗ trực tính của ngài đó, ngài thắng được, nghĩa là cái chuyện đó đáng bỏ trách thì ngài bỏ trách đi. Ngài đi khất thực để tiếp độ người nghèo. Đức Trời Đế Thích thường giảng giả là một người nghèo khổ, hai người chồng nghèo khổ. Đức Trời Đế Thích và Thiên Hậu thì cũng giả là hai người chồng người Bà La Môn nghèo khổ. Đức Trời ở cái chồng lá chỗ nhà ba nhà tư đường chờ cái ngày mất giờ chờ cái ngày đất bán này đi có thực ngang họ đem ra bị bắt thì ngày cảm nhận được cái mùi thơm từ lên Phật thực, mùi thơm đó là Phật thực của chư thiên, biết rõ cho nên ngài mới hỏi ngạn hỏi. Thì lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích cũng phải hiện lên hình và bạch với ngài là con là Đế Thích. Thì ngài chắc có bán người hỏi ngài thì nhưng mà đã lỡ nhận rồi thì ngày giận nhưng mà ngày bỏ cách đi. Từ nay về sau mà xin thiên vương đừng có, thiên chủ đừng có cướp mất cơ hội của cái người nghèo vậy. Nhưng mà đối với cái vấn đề đấy rất là nghe như vậy thì ngày không có buồn lòng, ngày không có tiền. Còn như đối với phạm phu, một trong hai vị tỳ kheo đệ tử tỳ giả của ngài lúc mà vị đó có cái tật xảo trá, không làm nó được có làm, hay là khi mà Phật cái tử nó biết ngày tết quá bị bệnh cho nên họ cũng gửi một thực về cho ngài, một vị tỳ kheo đó dùng lấy dùng mà không báo qua làm sao Phật tử thấy ngài cách bá được xuất thực. Họ hỏi ngài có được khỏe không, và hôm qua ngài có chuyện cô con có gửi Phật thực về thì cúng dường ngài, cái Phật thực có dùng để trị bệnh chưa. Ngài cách bá được im lặng, nhưng mà kéo từ mùa thì ngài kêu vị tỳ kheo lên ngài bỏ, chính vị tỳ kheo đó rất quá với ngài. Nên vừa lúc mà ngài đi Phật thực còn vắng tỉnh thất vắng nhà thì vị sâu nó nổ lửa đốt thất của ngài, rồi cũng đi. Cho nên một vài trường hợp chúng tôi thấy rằng cái trực tính là nhớ đối với phàm phu, chúng ta là một vị phàm phu, một người phàm phu mà chúng ta có cái trực tính, chúng ta quá thẳng thắn về cái vấn đề cái tốt cái xấu cái gì cái ác, mà chúng ta phải chúng ta hành xử với người khác thì coi chừng chúng ta bị hai cái trường hợp, chúng ta bị hai cái trường hợp khổ. Một là khổ là vì chúng ta thấy người khác họ làm cái điều quấy, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta khởi tâm trạng là cái khổ thứ hai nữa là khi mà chúng ta thấy người ta là quấy, chúng ta khó chịu, rồi chúng ta cứ nghĩ là họ bị áo đa quá. Cho nên trong trường hợp đó, nếu chúng ta là phạm phu thì chúng ta nên hạn chế tối đa, chỉ nên duy trì cái chính bản thân mình thôi, còn đối với người khác thì chúng ta có nội tâm chúng ta phải giữ tâm tạng. Còn như đối với Allah thì ngài cũng có duy khác, khi ngài ngài thấy người làm xấu ngài quở thì trong trường hợp đó ngài thì không có khởi lên tâm thanh thận, rồi không có chịu, vì ngài là một thánh A-la-hán mà. Duyên có điều là ngài cũng vẫn bị cái trường hợp là người khác họ họ quá hận. Ngài thì ngài chỉ có một trường hợp nguy hại, chúng ta bị người ta quá hận khi mà ngài quá duyên khác cái vấn đề thiện ác phân minh. Còn với phạm phu chúng ta mà chúng ta quá trực tính thì ác của mình đối với người khác thì chúng ta sẽ bị hai trường hợp, một là bị quán hận, hai là tâm thanh ta dễ khởi. Cho nên trong vấn đề đó chúng ta cũng phải thận trọng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sư gọi cho tám vừa nêu như vậy. Nó tóm lại là đối với người tu chúng ta dù cái phẫn nộ hay là sự tham đắm sân hận gì cũng đáng sợ cả, và chúng ta nên nhớ hai cái ví dụ trong bốn ví dụ mà Đức Phật thầy nói về cái người đứng nước đó là sợ sống, tức là người tu phải sợ sân hận sân khởi. Thứ hai là sợ nước toái, tức là phải sợ dục lạc ngũ trần nó lôi kéo, danh lợi nó lôi kéo. Thì chúng tôi nha xin chiếu lời sự chuyển ý là cho chúng tôi giải tám điều học năm môn Phật hai nha.
Ta cũng có chuyện một thứ thật sự cái chuyện của tự mình dù mà tôi không biết chuyện tự mình có nghe được không. Nếu được cái tên chữ tập tự nguyện có gì giờ bật thấy chữ tập tự nguyện chưa sao? Chữ tập tự nguyện thì chúng ta hiểu rằng đời sống người sa môn là sao? Nhiều cái khen và cái chê là cái gì mà chúng ta rất là thường phải đối diện, và đôi khi nó sẽ là một đề phải nhạy cảm. Thì ở trong đời sống chúng ta cái cách nào là tốt nhất để chúng ta giữ cái tâm sẵn, giữ được cái tâm thản nhiên trước cái sự khen chê, xin thỉnh ý kiến của sư đoàn.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Bài, Nam mô Sáng Thầy, như vậy thưa đệ tử nghe đạo không ạ? Dạ, cảm ơn sự việc, cảm ơn mình hiền. Còn để chúng con kinh lệ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta, con kinh lệ đến Đức Sư Trưởng, cho sự Phụ Thầy Siêu, Thượng Tòa, Giáo Pháp, Thượng Tòa Pháp Năng, để đến Thượng Thành Đức Phật Tính, cùng Sư Tăng Đạt Tiền Diện. Thân chào đồng quý của mình, cùng Sư Phật Tử. Để biết Phật Thượng Tòa, quả thật thì trước một cái lời khen, lời chê, tất cả mọi thứ mà chúng ta nghe nó không vừa lòng vừa ý thì sẽ gặp nhiều, dục cho là của xuất gia hay là cái tại gia. Như điều mà đối với cái sự tu tập đó, thì chúng ta phải có giữ gìn cái một cái tâm xã trước cái lời khen chê. Đó tức là dù cho là pháp đó cũng không dành cho một xuất gia riêng mà tất cả mọi con người. Thì chúng ta thấy có những lậu hoặc, có những phiền muộn, có những đau khổ gì phải do chúng ta tu tập, phải do chúng ta cảm nhận. Thì là cái sự thật, chúng ta phải cảm nhận, chúng ta phải tu tập. Cái tiếng không vừa lòng hay vừa lòng, cái tiếng người ta chê, người ta khen, vân vân, tất cả mọi thứ, chỉ có chuyện không gì, rồi nó cũng sẽ đi qua. Nói cho đã, coi như người ta chửi, người ta mắng, người ta đặc điều đặc chuyện, dù cho chuyện có hay chuyện không gì, chuyện cũng vô thường rồi cũng sẽ đi qua thôi. Thì đó chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, đấy là một pháp. Còn ở trong pháp kinh thì Đức Phật dạy rất là tuyệt vời, đó là chứ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay không làm, hãy tự nhìn lại chính mình có làm hay không làm, cái điều đó có đúng hay không đúng với chính mình. Thì nếu như mà cho người ta có nói gì không, người ta có quyền nói, không ai cấm cản được người ta. Quả thật cái câu mà chúng ta thường nghe, nó sẽ nghe nó là một cái ngạn ngữ vậy đó, được ăn bậy chứ không có nói bậy. Do đó có những người ta cũng biết là có sự suy tư, chỉ bằng cái tâm người ta đố kỵ, bằng cái tâm ganh tị hay bằng cái tâm mà tư vị thì người ta sẽ ghét mình, thì người ta không thể nào mà nói tốt của mình được. Mà khi mà người ta đã ghét mình rồi thì chuyện không biến thành có, chuyện có biến thành không, nó với những người không có tu tập. Cho nên vì vậy ở trên cuộc đời này chúng ta thấy chính Đức Phật cũng vậy, vì người ta ta thắng mà có một lần An Lan bảo Đức Phật này đi, thì Đức Phật nói nếu mà đi tới chỗ khác người ta chửi nổi thì sao, người ta nói nữa thì sao. Dạ Lan như Lan không đi đâu cả, cái sự tình này trong vòng 7 ngày sẽ kết thúc. Sự quả thật không quá 7 ngày đâu. Tại đó chúng ta thấy chính cái bài học đó được để Đức Phật này ngày dạy cho chúng ta, chính như chúng ta phải biết cảm nhận, chúng ta phải biết đối diện với cái sự thật, dù cho có hay không có, mình có làm hay không làm, mình có nghe là có chấp nhận không, người ta là có tốt có xấu gì với mình, thì cũng nghe trải chuyện của cuộc đời này. Có người khen ta thì sẽ có người chê ta, có người thích ta thì cũng sẽ có người khác không thích mình. Đây là một cái nguyên tắc. Cho nên nếu chúng ta còn cái tâm tư như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình được cái lời khen đó, chắc chắn là mình phải được tiếng chê, cũng như đã làm được anh hùng, đã gọi là anh hùng và gọi là người hay, thì xưa và nay gọi là anh hùng là những người đã từng thua, có thể lúc nào cũng thắng, lúc nào cũng thành công, mà những sự thất bại đó chính là một điều tốt, đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta trải nghiệm, chúng ta đi qua và từ cái đó nó mới thành công. Chỉ có giúp ngã mới có nhìn sáng suốt của đau thương rồi mới cứng rắn. Xưa và nay là những là anh hùng, chúng ta từng thua mới gọi là anh hùng. Gọi là đến cái đỉnh cao, đến cái đường tốt đẹp, thì chính là đau thương cũng có nhiều. Khi chúng ta không có sự suy nghĩ, quá nhiều đau thương, quá nhiều lời khen tiếng chê, điều này điều nọ, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nó khác hơn. cuộc đời này không có nào mà chúng ta được khen, tất cả mọi người đều được khen hết. Và không có tiếng chê, ngay cả Phật cũng vậy. Có những chúng sinh hữu duyên với Ngài, kính trọng và thực hành theo lời dạy của Ngài. Còn những chúng sinh không hữu duyên, họ không có niềm tin, họ không có sự kính trọng, thì họ còn 3 tháng. Thì khi chúng ta thấy rằng đối với các bậc thánh, đối với chư Phật, đối với các bến ngay cả cả là một vị Phật tuyệt đối, về tác nghiệp như vậy mà còn bị người ta đặt điều đặc diện như thế này thế nọ, như là ngày phải phải bị ngày chính cha giả minh thai, hay là bị những cái kẻ ngoại đạo sĩ chửi mắng, thì chúng ta thấy đây là một điều mà nếu chúng ta có một sự suy nghĩ kỹ, đối với Phật người ta vẹn toàn, người ta tĩnh lặng, người ta tốt đẹp như vậy mà còn bị chứ hả, cũng chi là mình. Đây là một cái vừa tham nhẫn mà vừa nội quán tu tập, thì đó chính là một cái pháp tu rất là lớn. Chứ mà thường còn có nghĩ rằng nếu như ai mà giữ cái tâm thành xã trước những lời khen chê, mà tâm không bị dao động, tâm không bị, xin lỗi, có dao động, nghĩ chúng ta là phạm phu thì chúng ta bị dao động, nhưng chúng ta dao động mà chúng ta biết bỏ qua, chúng ta biết buông xả xuống thì phải có lần thay. Điều này cũng phải có một sự tu tập rất là lớn, vượt qua cái chấp ngã của chính mình, vượt qua cái lời khen tiếng chê, giữ cái tâm bình đẳng. Bởi vì quá thật cái mục đích cuối cùng trong việc tu tập đó, tức là chúng ta buông bỏ, chúng ta trả lại cái ngã chấp của chính mình. Mọi người mà khi người ta chê mình mà mình bình đẳng được, khi người ta chê mình biết được cái khuyết điểm, biết được cái lỗi của mình, nếu như chúng ta gặp bị, còn nếu như người ta chê mình vì không ưa, vì không thích, thì cái chuyện đó cũng không là lạ. Cái duyên của chúng sinh, nó có cái thích, nó có cái thương, nó có cái ghét, đó là tất nhiên là như vậy. Thì chúng ta nội quán nhiều thứ thì chắc chắn mọi việc nó sẽ được an lành. Còn mà mình thích, chúng ta thích người khác hay chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị người khác chê chúng ta. Đây là sự tình thật ở đời. Thì chúng ta thường gọi có đôi điều xin tình bằng như vậy. Nếu có điều gì cần bố phúc thì chúng ta thích như ngày thì có xin
cái này định có tính có nhiều người họ không có xem lại cái quả của lời nói chia sẻ đang học, mà họ chỉ nghĩ rằng là thuộc ngũ giới chỉ đề cập đến nói dối thôi. Nhưng mà với chúng ta học kinh điển thì chúng ta thấy rằng nói chia sẻ là một ở trong 10 cái ác nghiệp, mà nói chia sẻ là một ác nghiệp giống như nói dối, nó phát trong nhận biết của mình. Thì có rất là nhiều người họ vô tình phạm vào cái nghiệp mà chúng ta gọi là nói chia rẽ. Thì theo đại đức tin, nếu cần phải nói về một người nào đó mà chúng ta nói thế nào mà chúng ta tránh khỏi cái nghiệp gọi là nghiệp lời nói chia rẽ, lời nói đâm học. Ví dụ như bây giờ trường hợp là đôi khi có người hỏi mình về một người anh A và B chẳng hạn, nhưng mà chúng ta cần phải phát biểu, cần phải nói thì là sao đấy, mình tránh tạo cái ác nghiệp là mình nói lời chia rẽ, cho tránh để có thể.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tỳ Kheo, chúng con đại chúng. Thượng tọa Thượng Huy, Thượng tọa Phật Năng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tạng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. gì đã cho chúng tôi biết được những điều nào đó. Chúng ta thường tỏ kính thưa đại chúng. Thường thường chúng ta có một cái câu nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Có nghĩa là đối với chúng sanh phàm phu, phàm phu ở đây trước khi chúng tôi phân tích thì chúng tôi cũng nói trước là cái tiếng phàm phu. Phàm phu khu xuất chân á là có nghĩa là những chúng sanh này không có, cũng như là không có biết, không có biết về nhân quả, hoặc là nói chung là không có biết nhiều về những cái gì mà vật trí đang làm, hoặc là vật trí đang nói. Nhiều khi đối với ví dụ như những người Phật tử mà nghe pháp thì chúng ta vượt qua được cái sự phàm phu mà vô văn á, những cái phàm phu vô văn á, có nghĩa là phàm phu này không có biết gì hết, không có biết được cái gì gọi là cái thiệt pháp. Thì những chúng sanh phàm phu này á, là chỉ sợ cái quả thôi, chứ không có sợ cái nhân. Có nghĩa là thường thường quý vị thấy rằng là khi mà mình bị một cái đời sống gì đó nó đau khổ, mà bị chia rẽ giữa thân bằng quý thuộc của mình, hoặc là giữa vợ và chồng, hoặc là giữa những cái gì mà mình thầm yêu thích, thì khi mà bị cái quả thì người ta cảm thấy người ta đau khổ, người ta khóc than, nhưng mà người ta không nghĩ đến cái nhân, người ta không nghĩ đến cái nhân là trước kia mình đã tạo cái điều này hoặc là cái điều nọ, hoặc là người ta ở ngay trong hiện tại này, người ta không có nghĩ đến cái lời nói, ví dụ như là cái nhân mà do khẩu nghiệp mình tạo, có nghĩa là người ta không nghĩ đến đây là cái nhân mà làm cho cái người khác đau khổ, thành ra chính vì vậy mà người ta cứ bị hết cái đau khổ này đến cái đau khổ kia. Cũng như cái trường hợp mà chúng tôi ưa ví dụ ra cho quý vị biết, một cái sư cô ở trong thờ Đức Phật, cái vị sư cô đó chúng tôi nhớ là cái gì đã sinh, cái vị sư cô này thì đi tu trong cái thờ đó cũng còn rất là đẹp, còn rất là đẹp. Thành ra cái vị sư muội mới hỏi rằng không biết là sư tỷ, đúng ra là trong cái thờ mà còn xưng văn còn rất là đẹp, thường thường người ta ở tại gia đình để người ta hưởng những cái dục lạc công đức, mà sao mà sư tỷ vào chùa sư tỷ tu được ở trong khoảng thời gian này, thì mới kể lại là biết được cái cuộc đời của cô là lấy cái người chồng giàu có hơn mình, cũng bị người chồng bỏ, lấy cái người chồng mà bằng với cái địa vị của mình cũng bị cái người chồng nó bỏ, rồi cuối cùng đi đánh thằng ăn xin lấy một cái gã ăn xin, thì cuối cùng cũng bị gã ăn xin nó từ chối và bỏ luôn. Thì khi mà tu tập rồi, khi mà chán cuộc đời đi xuất gia tu tập chứng đắc được đạo quả, thì lúc bấy giờ mới quán xét lại là biết ở trong quá khứ có một cái kiếp đó mình là một cái người vợ bé, mà mình đi nói, mình cứ tìm cách mình chia rẽ nói xấu để cho cái người chồng của mình và cái người vợ lớn chia rẽ nhau, có sự chia ly tách biệt nhau, mà không ngờ là cái người vợ lớn là một người phụ nữ tức thành, thành ra do cái nghiệp đó mà bây giờ cô ta phải gánh chịu, lấy người chồng nào cũng vậy, rất là tuy rằng phục vụ người chồng rất là tốt, nhưng mà cuối cùng bị người chồng xua đuổi hắt hủi, là do cái nghiệp cái nhân đó mà nó sống quả. Vậy thì ở đây là chúng ta thấy rằng là thường thường do khi mà mình tạo cái nhân đó, mình không có quán xét, thành ra mình bị rơi vào những cái trường hợp đó. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, khi mà mình lọt vào những cái trường hợp này, ví dụ như là mình thay vì mình gặp cái hoàn cảnh đó, mình không nói lời chia rẽ, mà mình muốn tạo những cái thiện nghiệp, lúc đó mình phải làm như thế nào? Thì chính thưa quý vị, lúc đó chúng ta phải tìm những cái khía cạnh nào đẹp, những cái khía cạnh nào tốt, mà để chi? Để cho chúng ta cho cái người nghe người ta quan hỷ. Quý vị biết rằng ở trong chúng tôi đọc những cái bài kinh, những cái lời giải thích, hoặc là chú giải thiên, của các vị giáo thọ sư ở trong cái thời cận đại. Các vị nói nhé, khi mà một cái vị trì khâu á, mà có làm cái gì đi nữa, dù gì mấy vị đó cũng còn cái khả năng dạy được ba ly cho người cư sĩ, hoặc là dù gì những người đó cũng còn hướng dẫn được cho những người cư sĩ phân biệt được như thế nào là quẩn, như thế nào là tứ giới đế vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này là để muốn cho chúng ta nhận biết rằng khi mà chúng ta nghe một cái sự kiện gì đó, chúng ta cũng tìm được chúng ta cũng phải cố gắng tìm cái khía cạnh nào tốt, cái khía cạnh nào có lợi ích của cái đối tượng đang bị nói đó, để chi, để chúng ta nói ra cho một người có cái sự hòa hợp. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống thường những cái điều này nó cũng có gì, ví dụ như người ta nói rằng là ví dụ như bây giờ mình thấy cái người đó người ta bị một cái tội gì đó, khi mà ra quan tòa người ta xét xử thì người ta cũng tìm những cái tình tiết giảm nhẹ để cho người này có cơ hội đứng lên, có nghĩa là người ta bị té rồi mình là phải giúp đỡ làm sao cho người ta có cái cơ hội để mà người ta thường như vậy, hoặc là người ta có cơ hội để mà đứng dậy. Thì ở trong những cái đời sống người ta còn có những cái sự cư xử như vậy, thì ở trong đạo hoặc là ở trong cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Có nhiều lúc đó, chúng ta nhìn thấy những người đó người ta bị một cái lỗi lầm nào đó thì chúng ta cũng phải suy nghĩ, hoặc là chúng ta tìm tòi, hoặc là chúng ta có một cái ý kiến gì đó chúng ta làm giúp đỡ cho cái người đó để mà người ta thoát ra được cái cảnh đó, hoặc là người ta cố gắng người ta sẽ đứng dậy. Chứ chúng ta không nên đổ dầu vào lửa, hoặc là chúng ta không nên tìm những cái cách mà chúng ta nói thêm để làm cho cái chúng ta nó đau khổ. Thật sự ra đó, đối với những cái bậc trí thì quý vị thấy nào, các cái bậc trí luôn luôn muốn cho những cái chúng sanh ở xung quanh nơi mình ở, hoặc là những cái chúng sanh ở trên thế gian này có cái cơ hội tạo được thiện pháp, có cái cơ hội để mà làm cho mình trở thành một cái người mà giác ngộ hoặc là hiểu biết vân vân. Thì nếu mà mình mà có những cái tâm tư đó thì với một cái hình thức mà nó thiết thực là chúng ta phải tìm ra được cái cách nào đó để chúng ta làm cho cái người đó có một cái cơ hội đứng dậy, làm cho cái người đó từ bỏ được những cái bất thiện mà quay về với thiện, từ bỏ những cái ác pháp để mà quay về với những cái thiện pháp, thì chúng ta tìm cái hành động nào hoặc là cái lời nói nào đó để mà chúng ta nói lên cho cái người đó, người ta xóa được những cái mặc cảm, hoặc là người ta xóa, người ta bỏ được những cái tư tưởng xấu, những cái tư tưởng xoắn quấy để trở về những tư tưởng thiền. Đó là chúng ta biết cái cách để mà chúng ta làm cho cái người đó tạo được những cái thiện nghiệp về khẩu nghiệp vân vân. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này á, theo ý của chúng tôi á, thấy rằng nếu mà chúng ta gặp những cái trường hợp giống như vậy thì chúng ta nên tìm một cách nào đó chúng ta nói lên những cái lời cho người nghe được hòa hợp, hoặc là chúng ta tìm những cái ý kiến gì đó để mà chúng ta bày tỏ ra nhằm cái mục đích là làm cho cái người nghe người ta từ bỏ được cái chuyện cái quấn, và người ta sẽ tiếp tục người ta tạo những cái chuyện pháp. Thì đây mới gọi là chúng ta tạo những cái khẩu thiện nghiệp để có cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại và cái đời sống tương lai. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu và thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được là con kính thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Sau cái chuyện này có kết thúc. Bây giờ thì một lần nữa xin được trở lại với chương trình phát đăng. thì tôi đang quan thì tôi biết từ đó có nghe được rồi, có còn chút mới không? Dạ. Giờ ông Pháp Đăng một phải cho người thì cái đặc tính của những người có trí là 8 tháng, 18 tháng tháng và không 8 tháng, người không đến 8 tháng thì ta đỏ tên đó. Cái chữ khen và chêu của chúng ta đối với người khác đó, nó nói lên cái sự nhận thức, nó nói lên quan điểm, và đồng thời nó cũng nói rõ là cái khuynh hướng của chúng ta. Nhưng mà câu hỏi của chúng ta đặt ra ở tại đây đó, là cuộc sống mình thì khó có ai có thể đứng ngoài cái chuyện khen chê, nhưng mà để thì nhận thức của mình được tinh sát về người khác, tinh sát về người gọi là người đầu đã được cái khác người không biết làm tám tháng thì chúng ta dựa trên điều gì để có thể được có được những cái nhận thức tinh sát như vậy, sự tỉnh đầy từ đó cả.
Bởi thường thường thì mình biết như thế nào để mình tán thán người, mình chê bai một người. Nếu mình có thể tán thán người vì người đã làm đúng ý mình, hoặc là người đã làm nhiều người họ đồng ý, thì nếu mà theo Phật giáo cũng chưa chắc. Thành ra mình mà muốn tán thán một người nào đó thì mình phải biết cái thước đo. Đây nói là về một cái lời nhận định của Bậc Thánh đó. Thì mình đã biết được, ví dụ như giờ nói rằng làm sao mình biết người cha người mẹ tốt, thì nếu mình dựa vào một người cha người mẹ, ví dụ như người đó cho con cái chơi tài hoặc là ăn tài đi chơi vậy thôi á, thì chưa nghĩ rằng người này là người cha người mẹ tốt. Rồi hoặc là người cha người mẹ đó cho con của cả vàng bạc mình được cha mẹ tốt, nhưng thực sự ra thì Đức Phật ngài nói những người cha người mẹ tốt thì mình phải dựa vào năm cái điều, ví dụ như khuyên con không làm việc xấu, rồi khuyên con làm việc lành, rồi cho con học hành gọi là giới thiệu con vào đời, rồi dựng dễ ra cầm con đúng lúc, sao thì đúng thời. Thì khi đó mình mới biết được cái người này đã làm được năm cái điều này đó, đúng là thì Đức Phật ngài dạy một người làm năm cái điều này đó thì đối với đứa con là hoàn thiện. Thì mình khi nó không làm việc khác, mà khi nó làm việc lành, hoặc là cho nó học hành, mình gọi là giới thiệu con vào đời, cái cao tài sản là những vợ đó cho con đứng lúc vậy. Thì khi mình làm được, mình biết một cái thước đo nào đó mà mình thấy một cái thước đo toàn hảo đó, thì chỉ có lời giải Đức Phật thôi là cái thước đo toàn hảo. Nên khi mình tán thán một người nào thì hay là mình chỉ thích một người nào đó, thì mình phải dựa vào lời giải Đức Phật. Bởi bình thường chúng ta thấy nếu mà nói ra thì nó rất là nhiều những cái chuyện, có nhiều vị có thói tự, có cái thường tận duyên á, và có những cái lời nói mà chúng ta thấy như là cái vị vị thiền tu là vị a la hán rồi, nhưng mà nói với vị tăng giống như là nói tai của người thôi tới làm vậy. Mà khi mà đang chuyện mà nói với Đức Phật thì Phật người dùng giả đã bị nhiều kiếp lầm tử giả rồi, nên cái từ ngữ dùng đối với cái người tôi tới trong nhà bây giờ khi là bắt đầu quả rồi, nhưng mà những người vẫn có những cái lời nói, những cái lời nói mà cũng nghĩa là dễ hiểu lầm. Như vậy thì nếu mình đứng vào cái trường hợp đó, mình chỉ đáng thì mình không nên. Nên thường thường thật sự đó, mình ở ngoài đời mà nếu mà mình muốn đo một cái thước đo nào đó thì phải có cái thước đo biết được cái điều hoàn hảo của người đó mình mới tán thán. Nên bình thường nếu Phật ngài nói rằng mình tán thán một người hoặc là mình chỉ thích một người sau khi chi kết, sau khi cứu thế. Còn mình chi xét như thế nào, mình chú xét như thế nào, mình chi xét theo cái lời dạy của Đức Phật,
mình cứu xét thì cũng cứu xét theo cái lời dạy của Đức Phật, để mình biết một người mà họ nên tán thán, một người không nên tán thán. Thật sự đó, có nhiều khi mình tán thán những người đó vì người đó làm vừa đúng ý mình, hoặc là nhiều người đó có uy quyền, có lực, người đó có giàu sang của cải, hoặc là người đó nói ra nhiều người nghe thì mình tán thán người đó. Nhưng thật sự Phật mình ổng dạy mình tán thán như vậy, mà mình chỉ dạy đúng cái chân lý. Mà khi mình tán thán một người nào đó đúng cái chân lý, người đó đang thực hành cái thiện pháp, mà cái thiện pháp đó thì nhiều khi á, một người họ thích thiện tụng vị này á, thì thích phóng bậc tư, thành ra nhiều khi mình không có tán thán người đó cũng như mình cũng không có thể nào hiểu được. Còn một cái người ví dụ như lúc mà phóng bậc tư, bậc tư lúc nào phóng phóng hội chúng thì phóng hội chúng, một cái người mà họ được hoàn hảo thì mình rất là dễ biết. Còn nhiều khi những cái vị mà họ thích một cái hạnh nào đó mà chưa có được giống như một vị chánh hạnh đánh giá hay, hoặc là một hạnh hoàn hảo, thì mình thấy rất là khó để mình nhận định. Nên nhiều khi mình phải so sánh vào kinh đối chiếu ngoại lực để mình nhận định một người. Chứ thật sự ra bây giờ đối với cái người tu sĩ hoặc bình thường đó, hay gặp những người nào đó mà đang bận mà rách rưới, hoặc là áo quần rách rưới, hoặc là họ đi đầu trần, họ đi xuống đất đó, thì những người tư sĩ họ rất là dễ nghĩ là người nên đáng thấy. Còn một người ví dụ như họ thấy mặt ăn mặc mà y áo mà gọi tương đối là tề chỉnh, hoặc là người đó không có đi chân mang dép gì, khi họ không có tán thán những người đó, họ nói những người đó không có bằng những gì như thật sự ra. Có nhiều khi Đức Phật mình nói về cái minh và cái hạnh đó, thì mình thấy có nhiều người có cái giới hạnh nhưng cái chi kiến chưa hoàn hảo. Có nhiều người họ có cái chi kiến và họ có giới hạnh, nhưng mà nhiều khi những người khác không có nhận định được, không nhận định được, nên nhiều khi họ ta khác những cái vị đó, nhưng mà điều đó hoàn toàn là không có phù hợp. Nên đối với một người tu sĩ mà muốn nhận định người ta khác một vị nào đó, thì phải nên có cái kinh đối chiếu với lực nhiều lần. Khi xét nhiều lần thì mình mới dám tán thán và dám biểu bác. Chứ còn thật sự ra mình thấy như Đức Phật được một toàn hảo, một hoàn thiện hết rồi, thì nên khi mình tán thán Phật, tán thán Pháp và tán thán Tăng, thì thật sự là một cái điều rất toàn hảo. Thì các ngài là bậc thánh, thành ra Đức Phật được tuyên bố, và mình thấy điều đó, mình thấy mình coi kinh, coi sách, mình thấy những cái điều đó thật sự là toàn hảo. Còn khi mình nói với Phạm Phu đó, thì mình cũng phải có một cái thước đo đạo đức nào đó, để mình biết người đó có đạo đức theo cái thước đo đó. Mà cái thước đo đó phải nói là được người trí mà đặt đồng ý thì đồng ý, nghĩa là tất cả người trí đồng ý cái điều đó, thì mình lấy cái thước đo đó để mình làm chuẩn mực, để mình suy nghĩ được người hàng tháng và mình chỉ được một người. Chứ còn thật sự ra rất là khó để mà có mắt phàm phu của chúng ta mà để nhận định một người là tán thán hay là tỷ bác thì cũng rất là khó. Tại vì chúng ta không phải là cái bậc mà thánh có tâm mình để biết tâm người, nên chúng ta rất là khó. Nên chỉ nói đến khi nào mình thấy một người là làm gì đó mình nghĩ là gì đó nó không có mình thấy nó không có hay, nhưng mà nhiều khi mình cũng phải coi lại nhiều cái điều để mình coi, thì có thể bỏ cái điều lớn, bỏ cái điều nhỏ để chấp nhận điều lớn. Có nghĩa là có nhiều khi những cái điều trọng, giới của Đức Phật thì cũng có những giới mà gọi là trọng, những giới tinh, những giới nhỏ, thì mình phải biết được những gì đó thì để mình đánh giá một người thì mới dễ không bị lầm lẫn. Còn nếu không biết thì cũng sẽ dễ lầm lẫn. Thì theo con nghĩ rằng nếu một người mà bình thường cái gì thấy những người bị cắt tăng, trộm cắp tài dâm thì thấy rất là rõ. Nên Đức Phật thường nói những người mà ở sắc tâm, những người mình không có tán thán họ, mình chỉ trích họ là đúng. Tại bình thường Đức Phật cũng nói những cái điều mà ví dụ như thiện và bất thiện thì cũng rất là dễ nhìn. Như Đức Phật ngày mới nói với người Kalama đó, ví dụ một người nào đó sắc tâm trộm cắp cái tà dâm, nói dối, uống rượu đó, thì mình thấy rất là đẹp. Người họ làm cái điều này thì nên tán thán hay là nên chê trách? Thì rõ ràng là những điều đó là nên chê trách rồi. Những điều mà mình thấy rất là dễ thì mình dễ biết tán thán về thì mình chê trách. Nhưng mình có những điều nó rất tế nhị, nó bên tâm nó khó, thì mình cũng phải chi tiết nhiều để tán thán được. Nên điều nhiều khi mình thấy như là người bắt cua lá, người không ở rừng vậy đó. Có nhiều vị thì không có
thấy ngày ngày không có quá độ chúng sanh mà nhưng mà thực sự ra là mỗi người có một hạnh, mình không thể nào mà mình không đồng ý với cái hạnh của người đó, nhưng mà mình cũng không có nên dùng cái lời nói người ta thể mang cái khẩu nghiệp với mình, mình cũng không có dám người đó. Hay là chúng ta thấy những gì lập giác các ngài thì ngoài cái thời gian mà đi quá duyên thì ngài tắm cái gì mà lập sơn tống chỗ yên tĩnh vắng người như vậy, thì những cái vị tắm như vậy thì cũng không vì vậy mình dặn chê trách những người đó là những người đó nhiều khi những cái hạnh của những người đó hoặc những cái đó tắm với cái điều khác mà là sự tự là tự mình tiến ngộ không có truyền dạy những cái lời dạy tiến ngộ của mình, thì những gì đó là những gì Phật giác mình phải hiểu như vậy. Còn những gì Phật toàn giác thì những người đó tiến ngộ là những người đó thiết giác. Nên bình thường người ta dùng cái từ gọi là thinh văn giác, là Bồ Tát hay là tối thượng thừa, khi mà đó là những từ ngữ mà mình thấy họ còn phân chia người này phân chia người kia, mà điều họ cũng chưa có thật sự là họ hiểu thấu đáo được. Mà cái điều đó nó ảnh hưởng một cái thời gian rất là lâu dài, mà chúng ta thấy những lời nói đó rất là tổng đức, nhiều khi mình không hiểu được mỗi gì đó, thì không phải tất cả những gì người khác đều là chánh đẳng giác hết. Như vậy thì các ngài đều là chánh đẳng giác hết thì đâu để độ ai? Nếu mà mật vị đã tự mình tiến độ rồi độ mình thì đâu có còn những chánh đẳng giác nữa để độ. Nên những vị nào đủ khả năng để chánh đẳng giác thì chắc sẽ độ những cái vị mà để thành chánh văn. Rồi những vị là Phật bậc giác thì vì những vị đã trong cái thời kỳ không có chánh đẳng giác. Vì nó ra đời trong cái thời kỳ đó, thì đó là một cái luật mà tồn tại về các cái thời kỳ và các đức Phật, thì mình cũng phải hiểu như vậy, chứ mình không có nên có những cái lời nói mà không dễ đâu. Quý vị thấy những người gì khi họ hô hào là họ tu học cả đời nhưng mà họ cũng còn nhận định sai lầm, huống hồ như chúng ta là những người thực tử mà chúng ta thấy những cái từ mà họ nói thậm tệ, những cái từ mà tinh văn giác họ dùng, những cái từ mà mình thấy trong kinh điển mà bây giờ rất là nhiều người mà đọc và họ cũng không có suy xét, họ cũng bị ảnh hưởng những cái điều đó rất là nhiều. Và những người mà chỉ đoán chưa tăng thì mình thấy việc là điều không tốt, mình thấy rõ ràng là không tốt rồi, cái quả báo không tốt rồi. Nên đối với cái người suy sĩ thì khi mình thấy người ta được phát thanh chậm chạp hà dâm thì mình dễ nhận định những điều này tán thán hay là không đáng tán thán là rất là dễ. Nhưng mà đối với cái hạnh tu thì cũng còn khó, mình thấy tu tập mà mình biết được chánh pháp nhiều, mình nhận định được chánh pháp thì mình mới không bị lầm lẫn, chứ còn tự thì những gì cũng rất là lầm lẫn nhưng khỏi tới bây giờ. Thì ở trong cái câu hỏi của mình đã rất nặng, thì tôi xin đọc một câu bài chia sẻ như vậy, nếu chưa có thấy ý thì tôi cũng đừng tạo nó thêm một tin đánh.
Và thì thực sự không biết sự tập phố còn là chưa mấy không, nếu sự tập thì thực sự còn chưa mấy thì xin sự tập có thể trở lại với câu thảo luận sau cùng. Và thì thực sự chúng ta thấy trong cuộc đời đó, khi mà giữa cuộc sống con người thì mình rất là khó nói là con người nào cao quý hay thấp hèn ở trong một đời một kiếp. Có những người nhiều khi một người mà có phúc to to là một rất là nhiều, nhưng mà ở trong một kiếp sống một đời nào đó thì họ lại không có tốt. Nhưng mà từ cuối cùng may gặp được Đức Phật, Đức Phật ngày độ thì người bị đắc đạo chứng quả. Thì cái nhìn chung thì gọi là suy nghĩ trong kinh điển xuyên suốt trong đường luân hồi đó, nhiều đời nhiều kiếp, cái gì làm cho chúng ta hướng thượng và cái gì làm cho chúng ta đi xuống chỗ thấp hèn. Nói cách khác là những nghiệp nào giúp cho chúng ta thường chuyển lên và những nghiệp nào chuyển xuống, đó là ngôn ngữ bất còn tiêu thánh vậy. Thì theo từng loại nhìn chung thì cái gì mà giúp cho chúng ta hướng thượng, làm cho đời sống tốt hơn, là cái tên thế vậy.
anh là một thực hành. Qua phòng hỏi của chúng tôi sẽ nhận thì ở đây chúng ta có chỉ có thể nói một vài yếu tố cái gì khiến cho chúng ta hướng thượng. Ở đây hướng thiện và tôi là một cá họ được Phật tập thân thì bình khi mà tác họ tập thân lựa chọn thế nào được gọi là cái đời sống cao thượng. Thì Đức Phật dạy đạo bên nhà chúng như một tác ngọt tịch hào. Bậc hiền trí nói rằng cái đời sống trí tuệ là cái đời sống cao thượng. Quá thực tế khi mà một người có trí tuệ thực sự có cái sự khéo tác ý biết và hiểu biết và cân nhắc những cái việc người nên làm không nên làm. Hiểu biết và cân nhắc cái điều nào là tốt, điều nào là xấu. Hiểu biết và cân nhắc cái điều nào đưa đến hạnh phúc và điều nào đưa đến đau khổ. Thì nhờ có cái trí tuệ mà hiểu được cái điều đó, cho nên người trí sẽ dần dần hướng được. Cái câu chuyện một vị tỳ, một vị sinh viên trẻ, tức là tỳ thị tác xuất gia và không giáo pháp, thường ngày thì ăn và nghĩ phụ, nghĩ rằng các vị sẽ di trẻ của chúng ta đã xuất gia sợ sống một mình cô độc buồn rẻ, cho nên họ đã gọi những đứa trẻ đồng trang lứa với thầy gì thực khác hay thầy gì đích khác để đi đến chùa đánh bạn làm quen với xây dựng tiếng cá để vui. Thì trong khi đó xây dựng tiếng cá nghĩ rằng là cái sự xuất gia của ta mà nếu mà ở gần gia đình thuộc cứ sáng trưa chiều cứ đem đến hết những cái thức ăn này thức uống nọ và bạn bè thân hữu ta đi đến thăm viếng vui chơi như vậy làm việc trong trở ngại đời sống tâm hạnh vì đó mà đánh lễ. Đánh lễ là chất lực phất là thể chế độ và đánh lễ Phật để rồi ra đi một cách âm thầm, tìm cái thứ sĩ tờ vắng. Và chẳng bao lâu chỉ được đầu ả khi Phật Thầy mới chiếc cái câu kinh sáu phút khác hai đường thế lợi, khác hai đường đi vào, hiểu rõ sai một thứ người trí còn tịch tịch. Ở đây thứ gì mà hễ mà mình có trí tuệ thì luôn luôn là chúng ta làm việc gì chúng ta có cái sự cân nhắc cái lợi cái hại cái tốt cái xấu. Và chính là điểm này mà chúng tôi mới nói rằng cái trí tuệ là nguyên nhân, là cái yếu tố giúp cho chúng ta hướng thượng. Quá thật vậy. Ở trong trường bộ kinh, trong bài kinh Phúc Tùng, Tôn giả Sư Lưu Tán này cũng có nhắc đến một pháp, tức là vô đi chô phá lý cả. Mà ở trong tăng trường kinh Đức Phật là đúng vậy đó. Người mà có cái sự khéo tác ý cũng giống như là người giống như là cái vực hồng ở hướng đông, là cái dấu hiệu thông báo có biết mặt trời sẽ mọc cũng vậy. Một người mà có cái sự khéo tác ý thì nên cho báo có biết là cái con đường chánh đạo nó sẽ hiển lộ ở phía trước. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta tu tập thì trí tuệ quan trọng lắm. Tất nhiên chúng ta còn phải có nhiều yếu tố khác là hỗ trợ thêm, nhưng mà những điều mà chúng tôi trình bày với chị thì cái trí tuệ hay là cái sự khéo tác ý dù như tù mấy cái cá nó quan trọng để nó là cái nhân để khiến cho chúng ta có cái đời sống cuối cùng. Bởi vì thời gian chúng ta đã hết rồi, cho nên chúng tôi chỉ trả lời một cách ngắn gọn như vậy thôi. Bây giờ xin được chỉnh chúng tôi đã tạm trở lại với chương trình Nam Mô Bổn Sư.
Sau khi thực hiện thực tập sư, câu trả lời thực tập sư đã kết thúc phần thảo luận hôm nay và chỉ định sư quả hôm nay của chúng Phật Pháp Phú Đà Đà Ma đến đây để khoan mạng. Chỉ còn tính đề lệ thi tưởng, đề lệ thi sư tập sư đề lệ thi tưởng được. Xin chào và biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại những ngày của quý vị trong chỉ định ngày mai. Nam Mô Phật Thầy.
Sa tu sa tu làm sai con là nhân nghiệp. Thay mặt đại chúng tôn sư, chúng con kính tri ân sư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con để hướng dẫn về dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm tinh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp chúng con thiên để trợ cho các phần hành tu học được bài tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thanh tâm thường lạc thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường tâm chính pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đại làm các chiêu lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hành thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư. Thank you. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Đức Phật Pháp với Thánh Mát Sinh Pháp từ Đông Trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại ngày mai trong giờ thường lệ. Một phút thay.